Hôm nay chúng ta sẽ học những lời nói cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trong bài giảng đầu tiên và thật là sâu sắc mà Ngài đã giảng. Tuần rồi tôi đã đề cập đến việc chúng ta bỏ qua một vài câu và học những câu cuối cùng của bài giảng trên núi của Chúa. Bây giờ chúng ta quay trở lại để thấy những gì mà Chúa nói trong phần cuối của bài giảng của Ngài. Chúng ta sẽ được học những câu cuối của chương thứ 7 trong sách Matthew. Matthew chương 7 từ câu 24 đến câu 27. Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta rất là nhiều sự khôn ngoan và những điều mà chúng ta cần được dạy dỗ qua bài giảng của Ngài ở đây. Nếu ai đó đã chưa từng biết được bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu là như thế nào, tôi khuyến khích mọi người sau ngày hôm nay trở về bắt đầu đọc Matthew chương 5, chương 6 và chương 7 để biết bài giảng trên núi của Ngài được ghi lại ra sao. Như những gì được học trong những tuần vừa qua, chúng ta đã thấy rằng khi Chúa Giêsu kết thúc bài giảng của Ngài, Ngài kêu gọi mọi người phải hành động. Sau khi Ngài cho chúng ta thấy được là chúng ta phải làm những sự lựa chọn của mình ra sao, thì Ngài lại để cho chúng ta thấy một cái hình ảnh ví dụ về hai người dại và khôn trong việc xây cất của họ. Hãy nghe ẩn dụ mà Ngài dùng để minh họa những gì mà Ngài muốn nói ở đây. Matthew chương 7 từ câu 24 đến câu 27. Vậy, ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. Như chúng ta đã đề cập đến trong tuần vừa qua, một lần nữa, bắt đầu trong câu 24 này, mình có thể thấy được Đức Chúa Giêsu đã công khai thẩm quyền của Ngài là như thế nào. Ngài nói rằng đây là những lời của Ngài. Điều này rất là quan trọng khi Ngài cho mọi người biết được những gì mà họ nghĩ và sự thật là như thế nào. Xuyên suốt bài giảng của Ngài, Đức Chúa Giêsu đã chống lại văn hóa. Những gì Ngài nói chống lại giới lãnh đạo. Những gì Ngài nói chống lại tôn giáo và những gì Ngài nói chống lại đối với những gì mà những người nghe Ngài họ đặt giả thiết, họ tưởng là như vậy. Và rồi ở đây, Ngài nói rằng hãy nghe những gì mà ta đã nói nó quan trọng là như thế nào. Từ đó mà Ngài đưa ra một ẩn dụ minh họa ở đây. Trước khi chúng ta tìm hiểu xem ẩn dụ mà Ngài dùng ở đây là như thế nào, hãy dành một thời giờ để xem phần Kinh Thánh này không nói về vấn đề gì. Chẳng may, phần Kinh Thánh này đã được nhiều người giảng với mục đích nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài là vần đá, Ngài là nền tảng mà nơi đó chúng ta phải đặt đức tin của mình ở trên Ngài. Tại sao tôi lại nói là chẳng may vậy? Có vẻ giống như là một cái lời nói nghe lạ lùng đúng không? Lý do là bởi vì đúng Kinh Thánh có nói về những vấn đề đó, nhưng ý đó không bao gồm ở trong phần Kinh Thánh này. Kinh Thánh có nói rằng Đức Chúa Giêsu là vần đá. Và đây là phần Kinh Thánh nói về Đức Chúa Giêsu là vần đá như thế nào. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 từ câu 6 đến câu 8. Vì Kinh Thánh chép, này ta đặt tại Si-ôn một hòn đá gốc nhà đã được chọn lựa và quý trọng. Ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn. Vậy, anh em là những người đã tin thì Ngài là quý giá, nhưng với những kẻ không tin thì Ngài là hòn đá bị thợ xây lội ra, đã trở nên đá gốc nhà và là hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã. Họ bị vấp ngã vì rất tiếc là hòn đá gốc nhà này đã bị thợ xây lội ra. Và thợ ở đây chính là những lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Họ đã khước từ Chúa và họ đã không tiếp nhận Ngài mãi cho tới thời điểm này. Còn đối với những ai là những người đã tin Ngài, thì sứ đồ Phi-e-rơ nói tiếp trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 10 như sau. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Về cơ bản, những gì sứ đồ Phi-e-rơ nói ở đây là không phải ông nói cho những người Do Thái, mà là ông nói những người thuộc về những sắc tộc khác. ý là những dân tộc không được gọi là dân của Chúa, nhưng bởi nhờ những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm, cho nên bây giờ những dân tộc đó được gọi là dân của Ngài. Ở đây, Phêrô dạy chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu chính là vần đá, nhưng mà không phải là chỉ vần đá mà thôi, nhưng mà Ngài là đá gốc nhà. Đó là những gì mà Phaolô cũng đề cập đến trong thơ Roma chương thứ 9, Thi Thiên, Ê-sai, và rồi một lần nữa Ma-thi-ơ, Mác, Luca và Công Vụ cũng có nói đến. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, lời của Ngài cho biết rằng Ngài chính là vần đá thuộc linh của chúng ta. Đúng, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu phải là nền tảng của chúng ta. Lời Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta phải xây dựng đời sống của chúng ta ở trên Ngài. Trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 10 và câu 11, Phao-lô nói rằng, theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã đặt nền như một thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy. Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Giêsu Christ. Khi nói về sự chia rẽ ở trong hội thánh, sứ đồ Phao-lô cho biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là nền tảng của chúng ta. Đức Chúa Giêsu phải là nền tảng của mọi điều mà chúng ta làm. Và rồi tiếp tục những gì mà chúng ta học ở đây là nền tảng mà chúng ta đặt lên trên phải là có giá trị đời đời. Như vậy thì cho dù Kinh Thánh đã đề cập đến những vấn đề mà mọi người vừa được nghe, thế thì tại sao tôi vẫn nói rằng nếu như giảng những phần đó mà dùng phần Kinh Thánh mà chúng ta đề cập đến hôm nay lại là một vấn đề lạ lùng ở đây? Tại sao dùng phần Kinh Thánh này để nói về những gì chúng ta vừa được nghe lại là vấn đề tiêu cực? Nếu như chúng ta dạy những gì đó là thật và những gì mà Đức Chúa Trời đã nói đến, thì tại sao vấn đề này lại là vấn đề cần được bàn cãi vậy? Điều mà tôi nói rằng chẳng may mà một số người đã dùng phần Kinh Thánh này để dạy những điều mà chúng ta vừa được nghe là bởi vì phần Kinh Thánh này không dạy những điều vừa được đề cập đến, bởi vì nó sẽ không có lẽ thật đúng mà Kinh Thánh này muốn nói đến. Phần Kinh Thánh này không hề có ảnh hưởng gì với vấn đề Đức Chúa Giêsu Ngài là nền tảng và Ngài là vần đá cả. Nếu như tôi đưa phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ này cho một ai đó chưa từng biết về những gì Kinh Thánh nói, thì có lẽ là những người đó sẽ hiểu ý nghĩa của phần Kinh Thánh này tốt hơn là những người mà đã từng đi nhà thờ rất là lâu và đã hiểu một cách sai trật và cứ in trong trí mình như vậy. Và vấn đề này là quan trọng, bởi vì khi Đức Chúa Giêsu nói những gì Ngài nói ở đây mà nó không phải là theo cái nghĩa mà chúng ta đã hiểu một cách sai trật đó, thì chúng ta dễ lắm mà chúng ta sẽ lướt qua rồi chúng ta sẽ bỏ qua mà không hiểu được những gì mà Ngài muốn đề cập đến ở đây. Ngài có những điều quan trọng để Ngài muốn dạy dỗ chúng ta. Vấn đề mà người ta đã hiểu sai ý mà Ngài muốn nói trong phần Kinh Thánh này, nó tệ hại đến nỗi mà đã có một bài hát viết nên để nói về cái ý đó nữa. Mọi người có biết cái bài nhạc đó đã được dịch sang tiếng Việt không? Tức là người khôn ngoan đã cất nhà mình trên hòn đá như thế nào, và rồi có mưa xa, có nước chảy nó tuôn xuống ra sao đó, thì cái nhà đó nó còn đứng vững ra sao, còn nếu mà xây trên cát thì đã bị sập như thế nào. Vấn đề của lời bài hát đó, nó lại tiếp tục rằng hãy xây dựng cuộc đời của mình trên Đức Chúa Giêsu thì sẽ nhận được phước hạnh của Chúa ban xuống cho chúng ta. Và rồi cũng trong lời bài hát đó, lại nói rằng khi mà lời cầu nguyện của chúng ta được trình dâng lên thì phước hạnh của Chúa sẽ được ban xuống. Đành rằng chúng ta biết những người theo Chúa và vâng giữ những gì mà Ngài phán thì sẽ được phước của Chúa. Nhưng hãy tưởng tượng xem nếu như những ai đó chưa từng biết Kinh Thánh, chưa từng biết Đức Chúa Giêsu là ai, mà họ nghe rằng nếu như ai đó theo Chúa thì sẽ nhận được phước của Chúa, thì mọi người nghĩ họ sẽ tiếp nhận như thế nào? Chắc chắn rằng những người đó sẽ nghĩ rằng nếu theo Chúa thì tôi sẽ nhận được phước hạnh, mà phước hạnh đó chỉ là phước hạnh của đời này mà thôi. Có nghĩa là tôi sẽ trở nên giàu có, được khỏe mạnh và mọi sự sẽ được suôn sẻ, đúng không? Và do vậy, chúng ta phải cẩn thận, bởi vì đó không phải là sứ điệp mà Đức Chúa Giêsu Ngài muốn dạy chúng ta ở đây. Ở phần cuối của bài giảng của Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải để ý điều quan trọng mà Ngài muốn cho chúng ta biết ở đây và đừng bỏ qua, bởi vì chúng ta đã hiểu một cách sai trật về điều mà Ngài muốn nói. Chúng ta đã được truyền lệnh rằng chúng ta phải giảng dạy lời của Ngài một cách ngay thẳng. Đó là lời nhắc nhở được ghi lại trong thơ Timôthê thứ 2 chương 2 câu 15. Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời của chân lý. Nhiều lần, mọi người đã được nghe lặp đi lặp lại rằng khi giải nghĩa lời của Chúa, phải cẩn thận đừng bao giờ lấy ra khỏi bối cảnh của những gì mà lời của Chúa được ghi lại. Phải để ý tới bối cảnh thượng hạ văn như thế nào. Khi trích dẫn một câu nói của ai đó mà lấy ra khỏi bối cảnh, thì chúng ta sẽ biến cái câu nói của người đó thành một cái ý khác. Chúng ta không bao giờ được làm điều đó đối với lời của Đức Chúa Trời. Là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải là những người môn đệ hóa người khác. Khi chúng ta dạy người khác về lời của Đức Chúa Trời, mình phải là những người không được nêu gương xấu cho những người khác khi nghiên cứu lời của Ngài. Bởi vì nếu làm như vậy thì đó là cách chúng ta muốn bẻ cong lời của Chúa theo ý của chúng ta, theo những gì mà chúng ta muốn nói. Ngay cả đối với những người khác mà chúng ta còn không muốn làm như vậy, huống chi đối với lời của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đọc lời Chúa theo cách đó là điều không thể chấp nhận được. Như vậy thì câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra ngày hôm nay ấy là ý Đức Chúa Giêsu muốn dạy điều gì cho chúng ta qua phần Kinh Thánh này? Ý mà Ngài muốn dạy chúng ta rất là đơn giản. Điều mà Ngài dạy ở đây chỉ đơn giản là nếu ai nghe lời của Ngài và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Và rồi Ngài tiếp tục nói rằng còn ai nghe lời ta, đây là lời Đức Chúa Giêsu, nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Nó không có gì phức tạp nữa. Hai người này có điểm giống nhau ở chỗ nào? Cả hai đều được nghe sứ điệp. Cả hai đều biết lời của Đức Chúa Giêsu. Một lần nữa, chúng ta thấy được những gì mà Đức Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây nhiều hơn một lần. Ấy là vấn đề không nằm ở chỗ kiến thức. Kiến thức và sự hiểu biết không cứu chúng ta. Ngay cả việc chúng ta đồng ý với lời Đức Chúa Trời cũng không cứu được chúng ta. Trước đây, chúng ta đã đề cập đến một ví dụ về cái dù là như thế nào. Hãy tưởng tượng xem nếu như tôi và cô Bảy cùng ở trên một chiếc phi cơ, thì tôi hỏi cô Bảy, cô có tin rằng cái dù đó nó có thể cứu mình khi mà mình cần phải sử dụng nó hay không? Và cô Bảy trả lời rằng, tin chứ, cô tin. Và rồi tôi trả lời cô Bảy rằng, rất là tốt. Và cho cô biết rằng phi công vừa chết, bây giờ đây là cái dù mà giờ cô phải nhảy ra khỏi máy bay. Nhưng rồi cô Bảy lại từ chối, cô nói không không, cô không muốn mang cái dù đó và nhảy ra khỏi phi cơ đâu. Như vậy thì cô có thực sự tin rằng cái dù có thể cứu cô không vậy? Có một sự khác biệt lớn giữa điều mà chúng ta có cái tâm trí để nhận thức được một điều gì đó và nó bày tỏ ra hành động mà chúng ta làm như thế nào. Như vậy thì nếu dựa vào cái ví dụ đó thì chúng ta thấy cô Bảy đã công nhận là cái dù đó nó có tác dụng. Nhưng mà thực sự qua hành động của cô đó, nó có chứng minh rằng cô thật sự tin như vậy hay không? Rất là kinh ngạc khi nếu chúng ta nghĩ về chính mình thì mình sẽ thấy được chúng ta có khả năng để có thể có được một cái sự tự lừa dối mình. Thực tế có thể nói rằng nhiều người ngày hôm nay đã ngồi trong những ngôi nhà thờ khắp mọi nơi trên thế giới. Mà nếu như họ phải qua đời ngày hôm nay thì họ sẽ phải chết mà không biết Chúa và phải đối diện với sự hình phạt đời đời. Tại sao vậy? Bởi vì hàng tuần như vậy cứ tiếp tục, họ chỉ là những người nghe lời Chúa chứ không phải là những người làm theo lời Ngài. Họ là những người nghe lời của Ngài nhưng mà không áp dụng. Nhiều người có thể có kiến thức hiểu biết về Kinh Thánh rất tốt, nhưng mà những điều đó không có thể giúp họ trong ngày phán xét của Chúa. Một điểm tương đồng nữa giữa hai người mà Đức Chúa Giêsu đề cập trong phần Kinh Thánh này ở đây, ấy là cả hai đều phải đối diện với một cơn bão. Ai nấy trong chúng ta đều phải đối diện với những giông bão trong cuộc đời của mình. Và cái giông bão lớn nhất ấy là chúng ta phải đối diện với sự chết. Ở đây Chúa dùng những câu Ngài nói rằng mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh. Trong cuộc đời này, ai nấy đều phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Không cần biết chúng ta là những người tin Chúa hay là những người không tin Chúa, chúng ta là những cơ đốc nhân hay là không phải là những cơ đốc nhân, chúng ta đều phải đối diện với tất cả những khó khăn trong cuộc đời mình. Đừng bao giờ tin một ai đó nói với bạn rằng cứ hãy tin Chúa Giêsu đi thôi, cuộc sống của mình sẽ dễ dàng thôi. Đó không phải là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Trong Giăng chương 16 câu 33, Đức Chúa Giêsu nói rằng ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, Nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Tất cả chúng ta đều sẽ phải đối diện với những giông bão trong cuộc đời. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là chúng ta là những người khôn hay là những người dại vậy? Chúng ta đang xây những ngôi nhà của mình ở trên vần đá hay là trên cát vậy? Liệu rằng nhà của chúng ta có vẫn đứng vững trước giông bão hay không vậy? Và rồi liệu rằng ngôi nhà chúng ta sẽ có phải chịu đựng nổi chẳng những giông bão của đời này nhưng mà cái trận giông bão cuối cùng ấy là sự chết của mình hay không vậy? Ở đây Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta phải xây dựng một cái nền tảng vững chắc của chúng ta dựa vào sự vâng lời Ngài. Ý mọi người vừa nghe giống như là tôi đã nói rằng phải làm hết tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu nói mình cần phải làm thì mình sẽ được vào thiên đàng chứ mà không phải đi xuống địa ngục vậy. Nhưng mà nếu ai đã nghe suốt những gì mà Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong bài giảng này thì đó không phải là cái ý. Tôi muốn rõ ràng cho mọi người biết bởi vì nhiều người sẽ phải đi qua những vấn đề này. Ấy là không có điều gì mà bởi sức riêng của chúng ta mà chúng ta làm để rồi nhờ đó mà chúng ta nhận được ân điển của Chúa. Không có điều gì mà chúng ta làm để rồi Chúa nói rằng như vậy thì chúng ta đã đạt được những gì mà chúng ta có thể đạt được và Ngài sẽ cho chúng ta vào thiên đàng. Những gì mà họ cần phải làm và những gì họ không được làm. Nhưng mà trước hết, chúng ta phải là những công dân của thiên quốc. Và chỉ có Ngài mới có thể làm được điều đó cho chúng ta. Là những ai mà đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Những ai là những người đã chấp nhận những gì mà Ngài đã làm cho họ trên thập tự giá. Những ai là những người đã nhận được sự tha thứ. Và đó là những người được gọi là những công dân của thiên đàng. Và đó mới là những người mà đã vâng theo những gì mà Chúa dạy. Đối với những ai đã chưa được cứu thì sẽ không thể nào tuân giữ mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu. Nguyên nhân là bởi vì chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài để chúng ta có thể làm được điều đó. Có nhiều cơ đốc nhân họ đi nhóm hàng tuần như vậy rồi họ cho rằng mình là người tốt hơn người khác. Tuy nhiên, cơ đốc nhân thật là những người biết rằng mình không hề tốt hơn ai cả. Ngược lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta là những tội nhân. Và nếu không bởi sự thương xót và những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, thì chúng ta không có hy vọng nào cả. Chúng ta không phải là những người tốt hơn, chúng ta chỉ là những người đã được tha thứ mà thôi. Và bởi vì những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, bây giờ chúng ta chia sẻ cho người khác về Ngài. Chính vì những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta mà chúng ta nhóm lại với nhau. Và chúng ta phục vụ nhau, chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta muốn chia sẻ với mọi người cho họ biết về những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói. Và chúng ta cũng chia sẻ với mọi người cho họ biết rằng nếu không có Đức Chúa Giêsu thì không có sự hy vọng nào cả. Có một câu nói so sánh rằng việc mà một người tin Chúa chia sẻ về Chúa cho người khác thì cũng giống như là một người ăn xin chỉ cho một người ăn xin khác biết chỗ nào có bánh để ăn vậy. Và tôi muốn kết thúc bài giảng hôm nay bằng việc đọc phần cuối của những gì mà Ngài đã nói trong bài giảng của Ngài ở đây. Bắt đầu từ câu 12 trong chương thứ 7 sách Ma-thi-ơ, Ngài nói rằng: "Vậy thì bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri." Và rồi tiếp tục, Ngài nói rằng: "Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muôn sói hay cắn xé. Các con nhận biết họ là nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không thể sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, nhờ bông trái các con sẽ nhận biết được chúng. Không phải bất cứ ai nói với ta, lạy Chúa, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu. Nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta, lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy, ta phán rõ ràng với họ rằng, hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Vậy, ai nghe lời ta và làm theo, thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo, thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, thì nhà ấy sẽ sập và thiệt hại nặng nề. Như trong những tuần vừa qua, nếu như ai đó đã được học thì còn nhớ những gì mà Đức Chúa Giêsu đã muốn nói cho chúng ta biết trong lời của Ngài. Ngài cho chúng ta biết rằng chỉ có hai sự chọn lựa mà chúng ta phải chọn, hoặc là cửa này hoặc là cửa kia. Và Ngài cho biết rằng các ngươi có thể chọn ta để rồi có được sự sống, hay là phải chọn sự hủy diệt để rồi dẫn đến sự chết. Ở đây Đức Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài đang dùng sự sợ hãi làm động cơ. Mọi người hãy nghĩ xem, nếu như có ai đó dùng sự sợ hãi làm động cơ thì mọi người nghĩ như thế nào? Không biết mọi người thì như thế nào, chứ anh Mitchell thì mọi người chắc cũng biết được cái cá tính của anh. Đừng có đem cái sự sợ hãi ra mà đe dọa anh. Anh nói rằng nếu như anh đang đi ở trên một cái con đường nào đó mà ai nói rằng nếu mà anh tiếp tục anh đi thì anh sẽ bị đánh, thì anh nói rằng đừng có đem cái sự sợ hãi ra để mà hù dọa anh. Anh không sợ đâu. Anh sẽ đi trên đường đó. Câu trả lời của anh đối với ai cảnh báo anh là anh nói, để anh xem có điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mà mọi người có nghĩ rằng lúc nào sự sợ hãi sẽ là một cái động lực tốt cho chúng ta hay không? Câu trả lời đó, sự sợ hãi là động cơ tốt nếu như chúng ta đặt nó trên nền tảng của lẽ thật. Và nếu như thật sự là nếu anh cứ tiếp tục đi ra đường đó và có người sẽ giết anh đó, thì chắc tốt nhất là anh nên lắng nghe. Nếu là những bậc cha mẹ khi dạy dỗ con cái của mình, chúng ta phải nên sử dụng cái sự sợ đúng đắn đó để rồi chúng ta dạy con cái của mình. Một ví dụ mà anh Mitchell đưa ra ấy là lúc Elijah còn nhỏ, khoảng chừng mới 3 tuổi thôi. Lúc đó thì chưa biết gì cả, cho nên anh sẽ không có thể giải thích cho Elijah biết những gì nó cần phải hiểu. Thì điều mà anh có thể nói cho nó biết rằng con không được chạy qua đường. Bởi vì khi mà con băng qua đường như vậy đó, thì con sẽ bị xe cán và rồi không còn Elijah trong cuộc đời này nữa. Như vậy thì việc mà Mitchell dạy Elijah là đừng có băng qua đường một mình như vậy, và nếu mà không vâng lời thì sẽ phải đối diện với sự nguy hiểm đến tính mạng như vậy đó, thì đó là một sự dạy dỗ đúng, và sự sợ hãi đó dựa trên sự thật, cho nên đó là cách mà cần phải áp dụng. Như vậy thì việc mà chúng ta sử dụng sự sợ hãi dựa trên sự thật thì đó là một điều tốt. Như vậy thì dựa vào những gì mà chúng ta vừa được nghe trong phần cuối của bài giảng của Đức Giêsu, có phải là Ngài đang hăm dọa chúng ta đó hay không? Đúng vậy. Lý do là bởi vì Ngài cho biết sẽ có một ngày trong ngày phán xét, mọi người sẽ phải ứng hầu trước mặt Chúa và đứng trước mặt Ngài để chịu Ngài đoán xét. Do vậy mà mọi người phải chuẩn bị. Vậy thì chúng ta phải làm gì đối với lời của Đức Giêsu đây? Nếu Chúa Giêsu chưa phải là Chúa, là cứu Chúa của chúng ta, thì Kinh Thánh cho biết rằng đây là thùy thuận tiện, đây là Ngài cứu rỗi. Và nếu như những ai đã được Chúa cứu rồi, thì câu hỏi của tôi dành cho những người đó ấy là chúng ta có vâng lời Chúa trong mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình hay không vậy? Có một câu nói rằng nếu như Đức Chúa Giêsu không phải là Chúa trong hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, thì Ngài không bao giờ là Chúa của chúng ta cả. Còn nhớ, lời Chúa nói với những người nghe Ngài trong Kinh Thánh ghi lại rằng tại sao các ngươi gọi ta là Chúa, Chúa mà sao không làm theo những gì mà ta phán vậy? Tức là Ngài nói rằng nếu mà không muốn làm theo những gì ta phán thì đừng có gọi ta là Chúa. Chúng ta có lấy đức tin để vâng lời Ngài hay không hôm nay vậy? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.